Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đức Phật Vĩ Kiên, phần hồn tu 5.004 năm, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể lại năm 1986.
Phần 2.
Chúng ta đã tu nhiều kiếp luân hồi mà cái đại nguyện của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta phải làm người. Cái đại nguyện của tôi cũng chưa hoàn tất, cho nên ngày nay tôi phải dẫn độ chúng sanh. Phật là vô danh, Phật không có danh, nhưng mà thế gian phải mượn cái hình thù vì chậm trễ để cho thế gian hiểu cái đó giá trị, đó là cái gì, và nung nấu ý chí trở về không, cũng như Thích Ca. Thích Ca là vô danh, nhưng mà thế gian phải hữu danh. Người đời còn mê chấp, còn cung phụng một ông Phật, đề cao một ông Phật, cái đó là chuyện sai lầm. Nhưng mà mượn cái cây gậy đó để tiến tới thanh tịnh trong nội tâm, cái đó là chân giác, mượn cái đó. Cho nên hữu vi có, vô vi có. Nhưng mà phải nhớ là khi chúng ta học cái gì, phải dùng cái ý, trọn lành, chúng ta tìm hiểu cái nguyên căn mà để đạt. Chứ không phải mà trọn hiểu nguyên căn để ý lại và thụt lùi, cái đó là thất bại, không đúng trong cái khoa học huyền bí. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, tôi không có chương trình giảng đạo, tôi không có học đường lối giảng đạo, tôi trong tự nhiên, có gì nói nấy thôi. Thế gian nghe mấy ngàn năm, hết hồn. Thầy dựa vào căn bản của Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa hay một đạo nào khác để hướng dẫn chúng con đi theo cái lối của Thầy. Tu mà không hành, lý luận đâu có làm gì được đâu. Lý luận chỉ tạo sân si. Có ông Phật nào nhờ sư phụ đậu lên trời đâu. Ông Phật nào cũng tu trói chết rồi mới lên trời, không có dễ dãi. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng, nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp. Mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi, bị đánh đòn rồi mới moi lên. Mấy tháng trước, tôi lên tôi thấy 5.000+ năm. Té ra mình 5.000+ năm. Té ra mình tu ít quá. Ở thế gian, người ta nghe 5.000+ năm là nhiều lắm. Tôi thấy ít quá, vì 7 ức niên mới thành cái thể xác này. Mà tu 5.004 năm, còn bao nhiêu năm, chơi không? Đức Thầy kể lại năm 1986. Đức Thầy từng nhắc, không chán trên đường tu mà không khen những cái nào người ta thành, không cần phải khen, đồng đẳng với nhau hết, đều luân hồi, đều tu, đều tiến. Còn thiếu sót, phải tiếp tục học, không có ai từ chối việc học của chính mình. Nhân nhân giai thành Phật, mọi người đều có tâm Phật, nếu không chịu gột rửa, bỏ nghiệp chướng, mê chấp, thì con người không bao giờ tiến tới Phật. Nguyên lai của chữ Phật là gì? Vậy ai đặt tên Vĩ Kiên và ý nghĩa ra sao? Sau đây, trích lại những lời kể của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn hành trình tu học và thuyết giảng của Đức Phật Vĩ Kiên khi xuống thế. Xin mời các bạn theo dõi.
Vô gì chính tôi trước khi đi, tôi rời khỏi Việt Nam là ân cùi là một người đau đớn. Giáo sư và bị cùi. Tôi nhìn nó, tôi thấy cái nghiệp con nặng. Thầy không có cách gì giúp con được. Thầy chỉ cho cái pháp này. Pháp này là vô cùng tận. Con nhớ chữ vô cùng tận mà con tu thì mới giải nghiệp được. Nghiệp nhiều kiếp không phải một kiếp. Nó chỉ nghe có mấy câu đó để về thiền. Ông này ông nói thiền có thể giải được nghiệp, mà giải nghiệp là hết bệnh rồi. Nó thiền giữa trưa, giữa trời đất. Nó chỉ tin trời đất giữa buổi trưa. Tháo mà hót ngồi buổi trưa thì làm pháp luân thường chuyển, giải tất cả độc tố. Từ từ một đêm nó thiền rồi, nó thấy con ma cắn tay nó, nó dồn lại cái tay nó hết lần rồi. Hết rồi. Rồi bây giờ nó biết cuốn sách là pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Nhưng mà kiên tâm mới làm được. không phải pháp lý vô vi vô là trị được luôn, phải làm nhiều cái khai thác mình, đâu đó nó có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ là giải tất cả nghiệp tâm, tất cả bệnh hoạn rất rõ ràng, phải hành mới được, không thể nói khoác, không thể nên nhờ mẫu giúp hay là gì giúp, đó là ma thôi, không có mẫu nào mà nhập sắc sắc bằng môi thú vậy, không nên tin bậy. Tôi nói cõi âm tụi nó nghe nó cũng ghét mà nó không làm gì tôi được, tôi nói thẳng tôi không có sợ được nó, chỉ mặt tôi nói nó không có sợ. Gần đây có bạn đạo của Hoàng Sơ Ly ở Vancouver bị nhập sát, nhập sát rồi chứ mình bán ghe bán nhà bán cửa đưa cho xưởng đấy xài đi, sống đồ mới hết cái xưởng đấy xài rồi xưởng đấy không cho ăn không, bắt nó cứ thiền cả ngày cả ngày, cứ chỉ bạn đạo ăn vừa để chén xuống là thiền, vừa để chén xuống là thiền, thời gian là cùng hết rồi. Nó rồi may vợ nó nói thầy nó có dạy vậy, bây giờ điện thoại qua hỏi thăm thầy thế nào, tôi nói điện thoại qua đi, nó điện thoại nó nói bây giờ tình trạng như vậy bây giờ phải làm sao, bây giờ bắt thiền cả ngày là chắc chết quá sống không được. Rồi nó nói rằng tao phải bắt nó nhịn đói, rồi nó ra nó nói như người Canadian biết là tao nhịn đói cũng sống, tụi bây đòi hỏi gặp chắc làm sao tụi mới sống được, bao nhiêu đó tao truyền được pháp. Tôi nói mày là ở đâu, tao là mẫu trên trời tao mới biết mày là Phật, cho nên tao không phải Phật, tao là ông Lương Sĩ Hàn ở 301.000 đường bộ một quốc ở trong cái building của Ocean Club. Mày tới mày biết tao đã biết mày mẫu, cho nên nó tao là thượng đế, mà thượng đế cũng được, tao bóc khỏi tao đi, tao sẵn sàng chờ mày đi, còn mày trễ 5 phút rồi tao cảnh sát bắt đầu mày bắt cổ mày liền xiên tay bây giờ, mặt xanh hết nổi da gà hết, nó thôi để mẫu thăng chút mẫu đi luôn. Tôi nói mày là con ma, tao là con người, mày tao là con khổ tao đi, tao cũng có sợ mày. Mày tôn danh tao là Phật, tao không phải Phật. Tao một người tu thanh nhẹ, tự sửa mình là không làm gì hơn hết. Mày thấy là con khổ tao, sẵn sàng cho mày con khổ, nếu mày linh, nên cho ta thăng 5 phút đi luôn. Đó. Rồi có gì đâu, tôi qua tôi bắt nó mày đi lội tao, đi chơi với tao, đi lội rồi mỗi ngày mặt mày nó sáng thì vui ngủ được, có gì đâu. Còn cái kia nó cứ nói trong ấp á, tôi cứ nghe nhớ, mẫu chỉ con cái này, mẫu chỉ con cái kia nọ. Tôi nói mẫu ngu hơn mày, mẫu không có xác, mày có xác mày phải khôn hơn mẫu, không có lộn xộn. Đi lội đi, mỗi ngày đi lội tôi hết bệnh. Bệnh gì đâu, nó không có bệnh gì hết á, nó đem bệnh vào thân là nó không thấy khả năng của chính nó. Qua nói chuyện tôi vui, mặt mày tươi sáng có gì đâu. Rồi tôi nói, đệ tử của Hoàng Sô Ni mà mày đụng, nó đánh mày tan xác á. Hoàng Sô Ni là con quỷ sống, tao không có sợ. Tôi nói mày có chuyện cái gì, nó đánh mày chết thôi, tao không có sợ. Rồi mấy người đó nó không biết làm sao, bây giờ nó khỏe mạnh rồi. Tôi ở Vancouver nó khỏe mạnh mà mặt mày tươi sáng á, không có tin gì đó nữa, gia đình nó vui lại, đi làm việc được. Tôi có phép gì đâu, tôi đi chơi với các bạn vẫn vui lắm, tôi có phép gì hết. Thì tối tôi lên tôi tu, không có làm gì hết nữa. Rồi tại vì nó giảng trong ấp người ta cứ mê tín mẫu rồi này kia nọ, mới thượng đế rồi mê tín rồi con ma nó thừa cơ nó nhập. Còn mình nói chuyện con ma mình thẳng thắn, con ma là gian xảo, mình thẳng thắn một là một, hai là mình bất hợp pháp, cái tội mình bất hợp pháp là cầm đầu bây giờ. Tôi nói ở Việt Nam người ta quấn mình chết, nhưng mà bây giờ ra đây tao hiền không có, tao cho cảnh sát mình sợ nổi lâu giờ gà hết. Khoa học rõ ràng mà, nếu mà nó là thượng đế hay là mẫu, tôi nói vậy nó có quyền thế, nó bóc cổ chết còn sống đến ngày nay là chứng minh nó không phải, nó là con ma. Cho nên các bạn đừng tin gì Việt Nam, tin ta là thượng đế rồi này, đừng có tin. Cái xứ nó nghèo rồi nó khổ, nó muốn được cứu rỗi, nó tin Thượng Đế rồi cũng ma hiện ra nói Thượng Đế vậy thôi, chứ nó có quyền năng gì, tụi nó có quyền năng gì đâu. Mình cứ giữ sự thật là quyền năng của Thượng Đế đã ban mình. Tâm thật nói một là một, hai là hai, rõ rệt, không lôi thôi, đó là phép lạ của Thượng Đế. Cái người gian vô là không được, phải tâm thật, phép lạ của Thượng Đế. Ma quỷ thần thánh được kính nể không sao, thật là được.
Cái phương pháp tu học ở đây là trong thực hành, giai đoạn nào phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành đích thân, tôi thực hành trong cái TV, trong video để cho mọi người coi và nói theo đó mà hành, không phải hỏi bạn đạo. Và bạn đạo không có quyền chỉ và đặt điều bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khung cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng bực đen thực hành thì đúng. Tại sao chúng ta phải sơ hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ đầy xuống đầy những tôn linh bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu giao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ảnh, cố bám làm như là đánh võ, đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là phá hoại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá hoại, phá hoại cơ tạng. Và nếu làm đúng lực của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là động loạn lưu mù. Cho nên nhiều người đã sửa mắt tội đó, người sẽ trả lời trước năm qua. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bày sáng quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này thì thứ nhất học sức khỏe, phải đòi hỏi cho được cuốn video của ông Tám đã hành. Tôi coi theo đó và tôi hành, không có một ai mà nói tôi nghe được. Thì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên, chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì cái trí trì tâm hành không, còn không hành thì đó là mình bỏ qua mình. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điều luyện được. Chứ đừng có nghe lời bản đạo này, bản đạo kia, bản đạo đó, mỗi người chế một pháp, khác rồi nó làm mình khùng luôn. Làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ rúng, dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ, cũng làm rối đen, điên loạn. Thì tại sao chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy? Vì chúng ta dùng cái ý động ăn thua đó, quanh quẹo thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai quá cái chuyện này phải trở về thấp. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn mày mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, hư hết kẹt. Và tất cả những thần kinh nhỏ trong cơ bản của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là sai hết cả tâm, toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng hai sai, thì hút cái trượt khí vào tâm, thì người chân trở nên tà. Tu thét nói bậy nói bạ, nói điển ông này ông đó là người chân trở nên tà. Chưa dùng khả năng của chính mình mà dùng khả năng của người khác, chân trở nên tà. Và thực hành để khai mở khoa học quyền bí trong nội tâm nội tạng của chúng ta, mình thấy rõ đường đi nước bước. Cho nên tôi đã đích thân làm. Chỗ nào tôi đến là tôi đi thần, tôi ở trăng nên tôi làm trăng, tránh sợ bà con nhìn lầm. phải nhìn thực chất cái cách hít thở là thế nào và làm cho đúng như vậy thì không nghe một người đạo chỉ nữa. Có sách vở, có phương pháp thực hành nói rõ rệt, ta hành được là hành, không hành được thôi, chứ đừng mà nghe lời một người nào mà chỉ dẫn bậy bạ rồi sau này liên loạn. Luật trời là luật trời, không có giỡn, sai một chút xíu, sai một ly đi một chặng. Cho nên cái phương pháp thực hành đây là chỉ đem lại sức khỏe tới giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ gì? Khai mở tâm linh. Giai đoạn thứ ba, thấy rõ tánh tình của chúng ta. Mà ăn năn hối cải, rồi phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình cống hiến cho người khác. Bằng một con đường thực tế, tôi tu như vậy và tôi được như vậy. Chứ không sửa, sửa là hư. Cho nên các bạn muốn tu, muốn đạt được sức khỏe, muốn trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình thì phải nghiên cứu trật lực thật đúng trước khi chúng ta tu. Chứ đừng có nghe người ta rủ cái mình tu, tôi chơi, tôi thử, chết. Nó mất thì giờ, ta đi chơi chứ hơn.
Thưa Thầy, có nghe nói Thầy là phần thiên liêng ở trên xuống, xác của ông Lương Chí Hằng và linh hồn của ông ta thì đã lên cõi trên học đạo. Thưa Thầy cho con rõ về vấn đề này.
Thì tôi đã nói nhiều cuốn băng rồi. Trong lúc đó, trước kia, từ nhỏ, mỗi đêm đều xuất ra, nằm xuống và ra khỏi sàn, đi đây đi đó. Rồi bệnh truyền miên không có bao giờ giúp mình. Thành ra đi học cũng khó, học 2 ngày, nghỉ 3 ngày. Ông nhôm, rồi nằm đó tôi tưởng tượng chút xíu mà nói chuyện với ông vua. Nói chuyện là cũng giống như ông Bảo Đại đang làm việc. Cho 2 người nó liên lạc quả. Mà nằm đến nhiều bệnh mà con nít mà nói được chuyện đó. Rồi ta lớn lên cũng lận đận lao đao, khi gia đình khá giả thì tớ đủ phương diện, nhưng mà bệnh hoạn cứ có hoài. Xuyên tầm qua thần thánh thiên Phật, đi mấy cái chỗ trị bệnh bằng xuất thập trị bệnh, nào là cầu Quán Âm, cầu Quán Thánh, có thật xuống rất rõ ràng, rất an minh, bùa phép đầy đủ, nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn. Thì thích nghe tiếng kinh kệ, ai mà đọc kinh đứng nghe, mũi cắn chết cũng vậy, đứng nghe, thích nghe, thích nghe kinh kệ, muốn tìm Đức Phật Thích Ca tu. Cái hồi đó cũng chưa biết. Từ từ đó tìm lần lần cái kinh minh Đức Thích Ca, nhưng mà không biết làm sao tu. Vô chùa thì thấy không có ra kinh, học không được cái. Nghe ông thầy giảng kinh A Di Đà trật lắc không có trúng chỗ nào. Nghe mà buồn ngủ là không có trúng. Nghe lần nào cũng bị buồn ngủ hết. Thôi bỏ, không đi nghe nữa. Từ đó có một đêm ngồi tự nhiên thấy xuất điện. Mà họ đã đương làm ăn, thấy xuất đi. Chưa tu, họ đã chưa tu. Cái xuất đi lên cảnh trời. Trở lộn lại. Thế xác. Nhìn xung quanh. Thấy người. Xa lạ, bên trên có giới thiệu người này người nào. Rồi đi nữa. Đi hoài đi tới đến lúc kia bận. Cả gia đình thấy tôi chết rồi. Ngồi trên ghế bành đó mà. Người này nắm tay, nắm chân ngắt thịt. Bịt lỗ mũi tôi biết, thấy rõ ràng. Nhưng mà có hồn không có đó. đi. Thì lúc đó đi tu thì cái hồn khác nó xuống. Hồn khác xuống thì đứng nghiêm nghị trước hình Quán Thánh và nhận lệnh. Bắt đầu từ giờ thế này. Tên gì, tuổi gì, và hành nghiêm chỉnh về đạo Phật, nhưng mà sẽ cho con đi khắp các nơi để học hỏi. Bất cứ cách nào cũng có vô được, có thể vô được. Thì trở về lúc đó là mẹ đã giới thiệu trở lại rõ ràng hơn mà tám là ai. Nhìn về thôi, không biết. Giới thiệu, nghe một lần là nhớ, nghe một lần là nhớ. Sáng lại đi ra tiệm nước ăn, cũng không biết nha. Bà và vợ bỏ cục xíu mại trong biển, không biết nha. Bởi vì cả gia đình nói tôi điên. Thấy con người khờ khảo, dồn gì, thấy ai cũng lạ. Thấy cái nhìn về thôi. Lúc đó phải nhai cho mình học nha, học nuốt, rồi cảm thấy ngon. Đó. Qua đêm sau thì thấy rõ rằng có một ông thầy, ông ta ông dạy. Ông nói con phải hóa hết tất cả những tiếng của thế giới. Thì hồi đó tôi không biết ăn lên. Nằm trên cái trường kỹ đó, tự nhiên nói I am Buddha. Cái bà Tám mà nó chết rồi, nó hơi bậy rồi, đi vô nhà thương chở quán rồi, cứ I am Buddha. Mà tôi không biết I am Buddha là cái gì, tôi đâu có biết ăn lê. Mà cứ học cái bao nhiêu đó rồi trong tức mà sẽ gửi tôi đi lèo. Tôi phải đi lèo cứu độ nhân dân lèo. Tôi không dạy nhiều lắm. Không dạy nên thầy con còn sống tại thế. Chưa chết rồi. Người đó sẽ hướng dẫn con. Thì tôi nên tôi không quen với ông tu nào đâu. Ăn rồi đi chơi buôn bán mà đâu có biết ông tu nào đâu. Giờ sẽ gặp. Thì lúc đó gia đình phản đối quá. Bởi vì dư trụ cho tôi đi lèo mà. Tôi thấy cũng được. Hồi đó tôi lèo mà ta xuống đã mời tôi nhiều lắm mà tôi không được. Mời gì vũ làm ăn tôi. Nên tính mời tôi đi rồi thì tôi thấy gia đình nó phản đối quá. Tôi nói xin thầy tạm ngưng. Để lúc kỳ sau này ổn định tôi mới học. Chứ bây giờ gia đình nó quá lộn xộn đây rồi, nó đưa tôi vô nhà thương điên, nó khổ lắm. Bởi vì nó chuẩn bị đưa vô nhà thương điên rồi, cả ngày nói cái tiếng gì mà cả gia đình không ai biết. Bây giờ mà nó biết nói tiếng ăn lê, mà cả gia đình không biết. Rồi từ đó nó yên. Ông nói thôi, hãy tạm biệt con vậy thôi, ông đi.
Con Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đó, ông Phật nào cũng tu trước chết mà mới lên trời. Ông cái gì vậy? Ông tiên cũng vậy, khổ lắm, ăn cũng có ăn, mặc cũng có mặc. Cho nên ông Thích Ca cũng lại có cái manh áo chứ có gì đâu, nhưng mà chịu đựng sương gió khổ cực đủ điều mới tìm được thực chất của chính mình. Bây giờ chuyện đời nó dồn dập đủ chuyện hết, kích động và phản động, tình vợ chồng anh em xã hội nó làm, đó là một cái cơ hội cho chúng ta tiến. Chúng ta phải niệm Phật để thấy cái giá trị thanh tịnh của chúng ta. Trước khi tôi nghe chuyện này tôi chạy theo, nghe chuyện nọ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định, tôi tự giải quyết, tôi cũng có theo ai hết. Thì lúc đó mình mới thấy khả năng sẵn có của mình có thể phát triển được, rồi mình mới thấy nguyên lý của trời Phật, rồi mình thấy cái giá trị của tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này, rồi mình có cơ hội đọc cái bộ luật của trời. Người tin Chúa thì đọc bộ luật của Chúa, có luật nhân quả đàng hoàng. Tin Phật phải biết quả. thì chúng ta mới thấy cái thể xác của chúng ta tinh vi vô cùng. Không phải đơn giản đâu, tu thanh tịnh để hiểu mình, nguyên lý của trời đất cũng nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô gì đó, cấu trúc bởi nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, lửa, nước, gió, đất, phối hợp. Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà cái nguyên lý phối hợp chúng ta mới có cơ tạng sống động, đi đứng dễ dàng, có một khả năng đặc biệt, thì chúng ta mới tu rồi mới thấy ta là ánh sáng trần gian. Khi sống không làm vậy, biết thương người, biết giúp đỡ người, biết xây dựng những người tiến hóa, không có kỹ tôi đắc là tôi là ông vua thế gian, tôi đắc là tôi là sư phụ, đại sư phụ thế gian, cái đó không được. Cái đó phản nguyên lý của đạo Phật, không làm gì đó. Những người nào mà có trình độ cao, tiến tới Như Lai Phật, đó mình thấy chúng ta tu tới chỗ chết mà lên còn bị quở trách, chưa thành tựu. Chứ không phải là tôi bảnh nhà tôi được đi gì trời là tôi bảnh, không bảnh, chưa bảnh đâu. Còn tới đến Như Lai mới còn bị quở trách nữa, chưa có yên đâu. Tội trầm trách chưa giải quyết được, cho nên chúng ta phải thầm tu thầm chuyển, cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức để phát triển nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó rất quý và nó sẽ đổ tất cả. Khi mà chúng ta cảm thông, chúng ta bình an. Có sáu chữ mà không học, học không nổi, rồi đi thỉnh cuốn kinh này, cuốn kinh nọ, đọc chơi, làm ô danh của Phật không có lợi. Nói bậy, nói lạ, nói ông Phật này sao, ông Phật kia làm sao, không có đúng đường lối. Mình tâm thức khai triển, trở về thanh tịnh, thức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không có chê người này, không có khen người nọ. Khi thức bình đẳng chưa mở, chê người này, khen người nọ, đó là đại tội ở trần gian. Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tâm chạy trọc để làm cái gì, rốt cuộc được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy, mà mình chạy tông chạy tộc như vậy là rốt cuộc cũng không ok. Phật thiệt 100% xuống vậy mà mình chạy tông chạy tộc cũng không có kết quả.
Tôi mới thấy tại sao cái Nam Mô A Di Đà Phật nó hay như vậy. Phải cho tôi biết cái ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó nằm ở đâu mà nó có thể cứu tôi nhìn qua biết bao nhiêu trạng thái chìm tàu đủ thứ mà tôi thấy là tôi niệm Phật tôi trở lại. Tôi lạ. Lúc đó tôi bắt đầu niệm. Niệm thì tôi nghe trong này nó lớn rộng, đầu óc tôi nó rộng, rộng lắm, không phải là trong căn nhà eo hẹp. Nó rất lớn rộng. Nam tôi mưa sáng hết. Mù lớn rộng vô cùng. Từ đó khai triển mà không có niệm mong. Niệm rất chậm. Nam tẩm bẩm 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 như khi tiếng ngân của chuông chùa vậy. Cái ý nó cứ chuyển chạy. Nó thấm thía vô cùng, từ đó khai mở. Mình bắt đầu nói về chân lý, nói về sanh tử luân hồi. Rồi khi đi bữa trưa trời nắng thì nắng, rồi bước lên làm bài thơ liền. Nó nào giờ đâu có biết bài thơ. Biết cái thơ cũng xong, biết cái thơ chữ Việt Nam, biết không xong mà nó đã làm thơ. Bài thơ mà tôi thường nói thì đem xuống cho ông cảm ơn thiền sư. Cảm ơn thiền sư, nó hiểu hết rồi. Ông Tư dẫn đi liền. Tôi đem xuống cho ông Tư, trưa này tôi ra lại thơ.
Thế nào?
Đặt nhiều lần rồi.
Đặt nhiều lần.
Tôi quên rồi. Mấy người phải nhớ nhé. Tôi đặt nhiều lần rồi. Cho nên lấy cái bài thơ đó xuống cho ông Cảm Minh Hành Sư. Cảm Minh Hành Sư thầy tư nó hiểu hết rồi. Ráng theo thầy tư tôi. Tôi cũng không mừng. Tôi còn nghi mấy ông này. Sao mà ông nói mình hiểu? Và hiểu là hiểu cái gì? Cái tánh tôi luôn luôn là thắc mắc. Không hiểu đâu. Tôi mới đọc lại cho ông nghe. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên. Tôi viết cho ông coi. Nhưng mà tôi lại đọc. Tôi cũng thắc mắc. Tôi nói tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên. Điểm mùi chúa ngọt lòng sao xuyên. Sơn tinh thị tung luôn phiên hiện. Hà thủy đục đắp khắp các miền. Cái giờ thiền của tôi thấy rõ. Tô lục chuốc hồng tựa cảnh tiên sơn khết tinh tung cảnh tiên vậy thôi. Thế gian. Điểm mùi chúa ngọt lòng sao xuyên. Con người đi tới chỗ này chỗ nào. Chua cay đau khổ lòng mình sao xuyên. Sơn tinh thủy tu luân phiên hiện. Mình đã nhớ tới cảnh trời Phật hiện trong đạo học của mình. Hà thủy đục tắm khắp các miền. Cái nước hồ chỗ đục chỗ tắm khắp các miền. Đều như vậy. Ta lo âu làm gì? Thở bể hồ thơ gieo ý nguyện. Kheo không không theo tìm phương tiện. Xây dựng ngày kia sẽ thấu tuyệt. Tô điểm sơn hà thở theo sách.
Hồi đó tôi chưa biết ơn nhân cho tôi.
Hay là khả năng của tôi. Tôi làm gì có khả năng mà làm thơ. Mà làm như vậy. Kỳ lạ. Hay là mình điên rồi cũng phải điên. Cái lý rất hay. Thấy không? Mình dồn cái hình cha mình gieo ý nguyện. Và mình muốn tu phải khéo xây cái cố gắng để đi tới duyên ngài. Đó là cái đại nguyện trong tâm. Nó thể hiện ra một bài thơ. Không, tôi thắc mắc vô cùng xuống ông Tư. Ông Tư đi hay. Và tôi cho bạn hay sau này bạn làm thơ hay lắm. Tôi mới làm gì hết. Mới có một bài mà tôi ngó bộ không xong. Mà ông nói hay. Nên vậy đó. Sau này bạn thấy những công chuyện cũng như thấy tivi vậy. Bạn không có. Không có lo âu. Không phải làm thơ như. Như tôi mà ngồi suy nghĩ đâu. Biết lúc nào. Ông nói vậy đó. Tôi cho ông già nó làm. Tôi dốt mà tôi đâu có biết gì đâu. Mà làm sao tôi có thể làm thơ được. Tôi viết cái thơ không xong mà. Làm sao tôi có thể làm thơ gì. Tôi chuyện ông nói kỳ. Ông nói cái thơ này đó. Bạn đưa mấy ông đốc học. Cũng làm chưa có được. Tôi nói giỡn. Đốc học là phải giỏi hơn. Chứ tôi đâu có biết gì mà tôi làm được. Ông nói thiệt đó. Bạn không có thành. Tốt lắm. Tôi nói ông nói thì tôi chả thấy có cái gì. Tôi thì không có đồng xu. Đi bộ mười mấy cây số nghe ông nói có mấy câu cũng chả được. Thôi tôi cũng phải về lập tôi. Từ đó bắt đầu đi thơ. Về cái viết thơ, ông nói cho tôi về tôi viết thơ. Tôi nhớ anh tôi viết thơ thăm anh. Tôi nhớ người đó tôi viết thơ thăm người đó. Mà người nào trả lời nghĩa là nắm cái thơ tôi nó khóc tôi. Đập tôi rách cái thơ luôn. Khóc mà nước mắt nó chảy nhỏ người ta rất cái thơ luôn. Xin cái thơ khác. Biết biết bên cái thơ cho người ta. Bạn bè này cái thơ nào hồi đó tôi tu là họ khinh thị lắm. Họ phá tôi. Bây giờ tôi nhờ họ tôi mới đặt đạo. Tôi mới biết đạo. Tôi viết thơ thăm họ. Tôi cách nghĩa. Chuyện trời đất thế gian rồi này cái thơ nào họ nghe họ thấy họ thích thú. khi luân hồi nghiệp quả là tôi biết rồi. Tự nhiên nó mở mà hồi nào giờ họ quen thân với tôi không biết tôi làm ở đâu. Cho nên nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó mở tất cả tâm trí. Nó mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nào. Không giờ không khác nào tôi không niệm Phật ngay tới bây giờ. Đang nói chuyện các bạn tu tập ở trên này là ngồi trì niệm luôn. Nó mới phát quả ra. Chứ khi tôi nói pháp các bạn dùng mặt tôi nó trẻ. Nó chơi. Niệm Phật nhiều. Cho nên các bạn may mắn được nắm có một cái chìa khóa để đi. Có lý thuyết tràn gian đại hải cũng phải quy về sau chợ. Nghe tôi đi đến Phật. Và tâm tư các bạn sẽ không còn tự đại đoạn. Và sẽ mở tâm. Diệu hòa thăng tiến. Học hỏi vô cùng. Cho nên tôi có những cái thư từ lai bạn. Có trình độ học chữ Việt Nam tôi đâu có bao nhiêu mà tôi có thể viết như vậy. Bạn cũng có những khu bằng ở đây nghe. Lưu loạn. Ai đã làm cho chúng ta lưu loạn? Chính ta. Có những phần thanh tịnh ở bên trên cành của chúng ta. Mà chúng ta mở xuống thế gian rước cái trần trực ô nhiễm thành ra đậm loạn. Năm bút viết không thông. Mà nếu tôi cao trở về cái thanh cảnh thì dồn thấy mà viết. Đâu cần phải suy nghĩ mà viết thơ. Tình cảnh người nào thì dồn thấy đó viết. Thành ra có thể làm biết bao nhiêu công chuyện. Một người mà thanh nhẹ và đạt như tôi và chúng ta mấy chục người này, chúng ta sẽ làm biết bao nhiêu công chuyện cho xa đi vào. Vừa thanh lập thanh khí có càng khôn vũ trụ, vừa tác ra những cái lời nói để cho họ thức tâm. Cho nên chúng ta học trong một cái khóa ấm êm chung trong căn nhà, chung một ý chí, chung một con tim, chung một đường lối, rồi chúng ta mới thật sự nâng tay làm việc tương lai. Cho nên cái quan trọng tôi nhắc các bạn là niệm Phật. Vừa nói chuyện ý tưởng Phật, lúc nào anh cũng phải tưởng Phật mới giải được cái nghiệp tâm. Không ta còn mê tín nữa. Chính tôi là người tâm thực hành mà đạt. Ngày nay có kiểu mẫu hiện diện đây cho các bạn thấy. Mà các bạn không làm thì có tu cái cách mấy cũng đi trong sự mê tín mà thôi. Mà các bạn làm rồi, các bạn đi trong sự sáng suốt, không có mê tín. Mà thánh tiên Phật liền nể và khen tặng các bạn. Một kỳ công có sáu chữ đó mà làm thành một kỳ công. Cho nên sáu chữ đó là vô cùng. Cái gì cũng nằm trong những cái đó. Chính tôi là một người đã khám phá và đã tìm ra cái manh mối rõ rệt như vậy. Để đem cái đạo vào tâm. Cho hồi nào giờ đạo thì viết trong sách thôi, chứ không có trong tâm. Rồi nhớ trong sách nói lý thì cái tâm không có phát triển. Còn mình niệm tâm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó tròn đầy hết tam giới thượng trung hạ rồi thì nó mới ứng dụng tam giới thiền niệm rồi. Có phải nói rộng. Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học quyền lý thực tế chứ không có xạo lao và tự lường gạt nữa. Không có sự tự lường gạt. Các bạn niệm Phật nhiều chừng nào thì các bạn sẽ có kết quả bảo đảm 100%. Ai tu thầy kể. Họ nói lý thuyết thầy kể. Các bạn nghe thường đế giảng chân lý nghe nó hay, mà các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Các bạn đọc niệm một du ký hay lắm, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Sách vở tràn đầy ở đây, các bạn đem được bao nhiêu vào tâm. Nếu mà các bạn niệm Nam Mô như là bằng tất cả bao nhiêu cuốn các bạn đem vô tập vào tâm đó. Thế dò để có chỗ chiếu. Nó cũng ở trong một nguyên lý thôi. Đó. Cho nên trong lúc mà tôi niệm Phật và thức được rồi, tôi lại thách người bạn tôi. Người bạn tôi biết tiếng Anh, mà tôi bao giờ không học tiếng Anh. Nó nói thôi bây giờ mày nói tao kêu mày học tiếng Anh để mày đi làm mà mày không chịu học. Mà mày nói mày muốn học thì chút, bộ mày là tiên thánh tại trần mà sao? Vậy thì mày ngon mày viết thôi chữ Anh cho thầy. Tôi nói mày, ta hẹn mày 10 ngày, ta học 10 bài là viết thôi không em? Bởi vì mày ngu, mày có bạn Anh trên trời mà mày không chơi, mày đi chơi mấy thằng như này. Còn tao chơi thẳng mấy thằng bên kia. Thực sự nó giết dùng cũng ngon nữa. Thằng đó bây giờ còn sống ở Tân Tân. Anh ấy giỏi làm đi. Tao học bao nhiêu năm bây giờ tao làm cho RMK mà mày giết đi, mày giết thì tao là trả lời nói. Tao sợ mày trả lời nó nổi. Viết một thơ nào khen, viết cái thơ là anh khen. Viết cái thơ thứ nhì anh khen, viết thơ thứ ba làm thi. Anh viết cái thơ chuyện Việt Nam trở lại, anh mới viết một lời nói. Thì thôi chưa? Thôi chưa? Thôi. Anh viết thơ chuyện Việt Nam trở lại. Tôi làm bằng thi không, tôi không có biết cái kia. Thi ăn lên. Mà thi ăn lên của tôi là thượng luật khả bán. Đọc ra hiểu. Tôi làm vậy đó. Tôi gửi cho nó. Cho nên mình, những người Anh bây giờ tên Anh nó cho tôi cái tên. Tôi làm bài thơ cho họ. Hả? Nghe là bốn câu trên cũng 26 câu, cho 26 câu nhưng cho mấy người Việt Nam một thứ. Coi như anh rọt bây giờ là tôi đọc anh là rọt kết, bây giờ tôi đọc Giáp Anh, chữa tên là Giáp Anh Tuấn. Mỗi treo cái bài thơ đó, mỗi buổi sáng mình đọc rồi đi làm. Tôi là cái gì lộn xộn đọc cái đó. Chứ anh thì tên tiếng Pháp, tôi làm bài tiếng Pháp. Nhưng mấy người bên Pháp đều có bài thơ của tôi hết. Nghe treo đó, nó có gì rắc rối gây lộn, nó đọc là hạt. Cái đó là được chơi. Từng cách thực hành phải niệm Phật, đào sâu chân lý trong cái nhiệt huyết của nội tâm, chỉ có niệm Phật thôi. Tôi là lục tổ Huệ Năng đã khám phá ra ở thế gian này, ông Tư đã khám phá ra, tôi đã khám phá ra rõ ràng hơn cho các bạn. Xin chúng ta đi một đường lối của Ngài. Vô mà biết đạo hơn biết chữ mà tạo nghiệp. Nam mô Di Đà Phật dễ học. Biết chữ mà tạo nghiệp thua thằng dốt biết đạo đó là. Hiểu cho này. Cho nên cứ niệm Phật đi, rồi mọi sự sẽ qua.
Mà đã có xin phép thầy hỏi thầy giảng và cho biết thượng đế màu sắc và hình dáng như thế nào, là thượng đế là ai, tức là anh đã tạo.
Tôi đã nói rồi, tôi không có hỏi gì con đó, tôi không có hỏi hình dáng và màu sắc thế nào. Thượng đế ấn vô hình vô tướng, chỉ rồi là cố đại liên quan. Mà một người theo chủ nghĩa duy và có hỏi thì tôi không trả lời được. Cũng nhờ thầy đã giờ là dừng đó. Dạ.
Cảm ơn thầy.
Tôi có tôn giáo mà.
Tôi cũng hiểu. Dạ. Anh nói tôi như vậy.
Dạ.
Anh nhờ nhà thầy đã gặp tôi.
Dạ. Cảm ơn. Tôi nói rõ ràng mà. Người theo chủ nghĩa như là hỏi tôi như vậy. Tôi tin có thượng đế của cho trời. Nhưng mà người ta hỏi hình dáng như thế nào. Thì tôi không trả lời được. Và thưa thầy, con xin hỏi nữa là trước khi con lên đây đó, thì có anh bạn con điện thoại. Nhà con hỏi thầy một câu hỏi nhưng mà tôi không biết thầy cho phép con không dùng không. Dạ. Con có cho anh bạn con cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý đó. Thì anh coi xong anh có thắc mắc như thế này. Là trong cuốn Thượng Đế Đức Kim Thân Cha có nói rằng con tám xuất hồn lên lên thượng giới mấy lần tự ý tiến gần Thượng Đế nhưng mà không được. Và sau đó thì Thượng Đế cho phép con tám mới có thể tiến gần Thượng Đế được. Anh bạn con muốn biết là con tám có xác nhận được đó hay không?
Đúng. Bởi vì lần đầu tiên tôi lên thì tôi nhìn ngài ngồi vậy thôi. Bởi vì tôi cũng thắc mắc như anh, như người bạn, người duy vật mà hỏi anh ấy. lên coi những người lên làm mà ông Cao Minh Thịnh Sư nó thì thế nó làm ông ngồi ông chơi nó làm tôi cũng đi ra được. Thì hồi đó là cái trình độ mình mới tới đó thôi mà được ngộ khi mình xuất ra thì cũng đi ra được. Ở dưới này ở cũng quá một cái hình ẩu trẻ đẹp chứ không phải là trong riêng như dưới thế gian. Còn trong lúc tôi thấy thì nó trẻ đẹp thì ông Cao Minh ông muốn xác nhận là ông mặt tròn ngồi chơi đó ông có biết gì đâu, không có biết gì hết. Ông Cao Minh là ông cũng cao cao vậy đó, ông Cao Minh là thầy của ông luôn, ông cũng không có làm gì ha. Rồi tới một ngày mà chắc kim xuống tới tìm tôi và ông cái tán đường ngọt của một ta xác nhận chính mình còn lập lập tại đây tôi mới được tôi được này tôi là thằng người ta tu sửa mình chứ tôi không có nhận được lãnh pháp của mày mà xa nắng phân rồi còn tránh khỏi người ta tìm con là thật. À, có kêu kêu của phương hướng xưng xưng bởi vì Phật là đối với cấp trên là thông thường không có nghĩa gì người thanh nhẹ thôi còn ở thế gian ở trong Phật là quan trọng vì họ hiếm thấy rồi họ đặt địa vị đi trong cái tinh thần lợi dụng mê tín và không có tiến được tôi cũng chấp nhận là thành ra ngài mới ban cho một cái ấn vô gặp bất cứ lúc nào có ban ngài ban con cái ấn muốn vô thông cha bất cứ lúc nào khỏi cần trình ai hết trực tiếp vô gặp vậy đó thì cái đó có thâu ban thì tôi cũng có nói rằng có vô gặp cha cũng chả làm gì chỉ cần tu để đánh phước và thấy rõ cái hạnh hy sinh của cha còn quý hơn thì vô gặp cha chúng ta cha đâu có giúp được cái gì mày mới là ý của cha mày mới là hiện tướng của cha mày mới là những cha tôi của nó tôi không cần cả. Tôi cần làm sao phải tự tu phải đóng góp nhiều và phải trưởng thành để hiểu tôi nhiều và hiểu hy sinh nhiều mục đích của tôi là gì.
Bây giờ
thầy
muốn đi gặp cha
không được không? Tự nhiên. Mà đi gặp cha để làm gì? Bây giờ con nói là tôi muốn đi gặp ông Tám được không? Bây giờ con gặp ông Tám để làm gì? Con phải tự sửa. Con phải tu. Con phải thanh lập con. Con mới thật sự quý ông Tám và ông Tám quý con. Con hiểu cho đó không? Tôi muốn đi gặp Thượng Đế, tôi bây giờ tôi gặp Thượng Đế, tôi nói Thượng Đế, tôi là Thượng Đế bây giờ. Thế nào?
Không được vậy.
Ai tin? Hiểu không? Cái chuyện người ta không có thể tin, không cho nên đặt trong áp. Còn hiểu không? Người ta không thể tin làm sao mình đặt trong áp, người ta làm hư áp. Cho nên Thượng Đế có hiện diện ở thế gian, nhưng mà Thượng Đế đâu có sinh ra. Con hiểu không? Có bao nhiêu? Con phải hiểu chưa? Tương lai con muốn vậy. Con tu khá rồi, con phải hạ lệnh. Con làm biết ta bi. Biết ta bi nó êm ả mọi người ngồi đi. Ta bi. Đồ. Thấy không? Cái ta bi học nhiều hơn cái người ngồi đi. Cái ta bị biết bao sức nặng được cái gì đó có hiểu không? Mình tu khả làm những ta bị tốt đừng làm một vị Phật mà tự ngạc mình được khổ có hiểu không?
Cái này trong cái câu giảng này con còn rất thắc mắc thì thắc mắc gì về tò mò thì không phải là vấn đề đạo pháp thầy bảo rằng thầy một cha cấp cho thầy một cái ấn nhưng mà con muốn tìm hiểu cái ấn đó như thế nào đó là cái ấn một cái giống như cái ấn của thế gian
hay là cái ấn của vô vi, cái ấn như thế nào thì phải dễ rõ thêm một tí. Cái ấn đó là dù có làm mà anh cũng nhìn những anh đã gặp đâu mà nói cho anh nghe. Cứ làm anh cũng thấy tôi xảo, cứ làm tôi xảo, phải không? Tôi nếu vậy là đúng, vậy là mở, thấy không? Để làm như vậy cho mình vô, thấy không? Nhưng mà cái đó ở cõi âm nó làm khác, cõi âm nó dễ điệu bùa, còn cái thực chất nó không có dễ điệu. Hay là một cử một động gì cũng được ra lệnh
cho cầm như luôn.
Còn cái khi nó phải dễ điệu bùa, anh phải mang cái điệu bùa đó tới trình diện rồi người ta mới kiểm soát được cho anh được. Cõi âm nó làm vậy. Thượng đế thì phải có trình độ thanh cao mới được tới thượng đế, không cần tới được. Anh hiểu không? Cõi âm là cõi trượt, phải xài bùa mới tới được. Cho nên đừng có lầm. Thượng đế ban đưa cái ấn là cái bùa á, để tôi vô tôi gặp con ma tôi làm cái, thế là trượt. Còn được gói của thượng đế thì thanh mới được. Thấy không có người khác ngồi chơi đó mà muốn tới tới cũng như bắt các bạn tu thanh nhẹ rồi con ma nó muốn tới cánh 40 thước mà nó muốn tới tới được, mà các bạn đâu có bùa phép gì, có niệm Phật không mà ngồi đó mà nó muốn sát vô không được, thấy không? Một cái đằng kia nó sẽ dễ một điệu bùa nó mới bắt được con ma, còn đằng này không có bắt con ma, còn ngày đem thanh qua để cho nó được hưởng cái thanh nhẹ cũng như là không khí trời thanh nhẹ, mình thấy ra cái cảnh mình chơi thấy sung sướng mà như thiền, mình cũng thấy nói vậy, mình phải có một phước duyên thanh nhẹ mình mới được hưởng được. Ha, còn những người mà ở cõi âm mà muốn được cái thanh nhẹ mà được một địa vị vô một cái vị trí nào trên không là buồn, như vậy nó là an ninh. Ở thế gian cũng vậy, gặp tổng thống phải có cái test, cái giấy phép thành lập nghi. Còn đây mình tu mỗi đêm mình chỉ tới cõi thanh, chỉ tới cõi trượt làm gì. Chừng nào mà cõi trượt tới phá mình thì nó trượt, nó gặp thanh thì thanh giải mà. Bóng tối mà đi tìm ánh nắng đánh làm sao được, không đánh thì đánh. Ta
thưa thầy, tiếp theo có anh chị Quang từ Wisconsin. Mình xin kính chào thầy, thì ngày mai đi đường trở lại từ bang Wisconsin.
Xin kính chúc một khoảng thời gian. Xin thưa thầy, kính thưa
quý vị đạo hữu,
gặp được một cơ hội duyên lành nhờ Đức Cha Trời và Đức Thầy đại chiến các con được về đây dự đại hội, một điều may mắn con đã được học hỏi rất nhiều và con được hiểu thế nào là tình thương. Mà suốt 10 năm trời từ con biết thầy, bởi vì kiến thức và vật chất ở đời đã chặn đứng không cho con được tiến hóa, trên ngày ấy con thấy con đã quá chậm trễ và con khi con đến đây thì con đã cảm thấy được cái sự thương yêu của đạo hữu, đặc biệt con được biến tóc đi được đón tiếp niềm nở của những anh chị gia đình anh chị Lạc và ông gia đình của bác sĩ Đức, gia đình anh Giang và gia đình của anh Phan chị Phát. Và con cũng được sự biết đón tiếp niềm nở của gia đình anh bạn con là anh Vương Vĩnh Cưng. Con xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị và con cũng xin thầy cứu độ con. Thầy đã cứu độ con được 2 lần thoát chết, 1 đã rời khỏi Việt Nam và thứ 2 một lần con đã bị tai nạn. Thầy đã chuyển điện cứu con sống khỏi. Con nguyện con không biết nói cái gì. Và để cảm tạ, con xin thầy cho con bạn đáp lễ ba lễ này để và con sẽ nguyện tu tự tu tiến để mong hy vọng một ngày tương lai con sẽ góp về phần vật chất cũng như tinh thần để trong đường xây dựng để tìm về đường quê cũ. Kính xin thầy.
Ngày cách biệt trong cảnh thương tâm của quê hương giữa chúng ta, ngày nay là có ngày tái hợp trong tâm thức xây dựng. Hai con đã hiểu rõ và thức tâm trở về xóa bỏ cái bản thân tự ái của chúng ta và để sống trong thức hòa đồng, con mới thấy Phật. Hai con đã nguyện niệm tu ở quê nhà, ngày nay xa đây thì sự động loạn, nhưng mà bề trên không có bỏ các con, cho nên các con phải thức tâm để trở về. Chúng ta sẽ động, chúng ta sẽ tiến qua nhanh hơn. Nhân cái cơ hội chính tâm của các con đã hao phí tiền bạc, và do sự phát tâm của các con đã tương ngộ huynh đệ khắp thế giới bằng chữ nhỏ bé của người Việt Nam trong nhiều năm xa cách. Ngày nay chúng ta bất ngờ được tương hội, thì ngày mai chúng ta sẽ tương hội trong bất ngờ, trong chỗ vượt qua hơn. Hai con nên yên tâm thượng lộ bình an.
Cho nên cái này là một cái nghề trong một kiếp người, cứ giữ cái pháp này tu là kiếp người học cái nghề này sẽ sung sướng hoàn cảnh, sẽ thay đổi tất cả, bảo đảm là bảo sẽ thay đổi tất cả. Như tôi tu, quá trình của tôi nói hết rồi đọc mạng. Tôi đâu có biết ăn lên đi làm ăn Mỹ, nhưng nhờ tôi. Người ta đem tôi xuống rồi tôi làm. Tôi làm 14 năm. Mà làm ăn Mỹ, Mỹ mới mướn cô thơ ký, dịch, tôi viết chữ Việt Nam đó, dịch ăn lên tôi ký tên. Chuyện thế giới này không có, nó dốc lắm. Không biết ăn lên vô ăn Mỹ làm. Mình làm luôn bốn lắm. Mà trong lúc đó đi tôi cũng sợ lắm. Làm 3 ngày nữa đuổi xuống nó trường, tôi đi làm với bạn mà ai đuổi. Ông nói câu đó, những người trẻ bây giờ ai tin không? Tôi đi làm với bạn. Rồi sau này bạn làm sao? Càng không tin nữa. Ông là không biết ăn lê. Ông thì già có hai cái răng. Ông nói thì tôi lắm, tôi không có tin. Tôi có tin, tôi có tin. Tôi nghĩ ngày thứ ba là nó đuổi rồi. Nhưng mà ngày thứ ba tự nhiên tôi bọc sáng trong áp tôi. Nó đưa cuốn sách được việc khép đi coi, làm sao tôi biết coi cái vụ gì đâu á. Vậy thì tôi nói tôi biết. Ngày thứ ba cái thằng chép nó đang nói vô kho coi cái đồ ấy sang cái dòng đó là cái thứ đó. Lấy đi hỏi đã coi mua cho ông ngồi đọc sách về đâu có được. Tôi vô kho tôi lấy là tôi nghĩ đâu bây giờ đi đâu ăn. Mình có biết mình tu biết ai đâu mà nghĩ rồi hả? Trong này nó nghĩ đi lên gặp ông chủ tịch Hồng Thương Mại. Cái thức chạy lên gặp ông chủ tịch Hồng Thương Mại, tôi đưa anh này. Anh này đầy bắt được không? Ông ấy thiếu gì tôi cho ông cái danh sách, ông ấy thẳng đến nhà ông mới người ta giúp ông. Rồi bán lẻ đó, bán lẻ cầm như đó. Nghe mừng là lái xe tới gặp ông đó rồi ông ấy. Tôi thấy ông hiền á, ông được nhiều nhất hãng này. Hãng này nó mướn tuổi ông cướp không à. Mấy thằng trước toàn là lấy tiền của hãng xài với cấp lấy tiền của khách hàng không à. Ông cướp không à, mất mang tiếng ông gì ông mới nói ông đọc mặt. Ở đây có lệ thuộc với mấy thằng này. Thì tôi mới làm ăn với ông được. Thì tôi về tôi nói, tôi viết cái báo cáo tôi ở ngoài, tại nói ăn cướp tôi không có làm. Người thì nghĩ mà. Mà nếu mà ông không dập cái đám ăn cướp này, nếu mà muốn tôi làm, tôi phải trực tiếp đi San Francisco rồi mới làm. Rồi tôi biết mình kiểu Việt Nam. Có biết thôi, bởi vì hồi tôi vô làm mà tôi biết tiếng Việt Nam thôi, tôi biết tiếng Pháp, tiếng Tây. Rồi tôi mới biết cho ông này, ông thấy mướn thân dịch. Dịch cái ông đọc ra, được, bây giờ tôi lại về sau, ông cứ thở thẳng. Không. Tôi nói tôi làm 3 bán rồi, để có kết quả. Bởi vì mấy ông chủ trời lớn, ông bảo đảm 3 bán rồi, không có kết quả. tôi làm đệ tử ông nha, ông khen nhất định bảo vệ đệ tử. Rồi ta đã mua hàng, nó bằng lòng rồi, nó mua cái gì đâu. Mà trong lúc đó nó bán 1 đô la, bán rượu, nó bán là 17.000 đô la. Trong kia nó đánh cái điểm tính mà congratulation, chúc tụng. Đánh một chữ một, chúc tụng rồi. Nó cái chuyện lạ không? Mà làm sao tin được ông Tư hỏi cho các bạn, làm sao đi tin ông Tư nói chuyện.
Quên vậy, mà tôi là con người ở trong tình trạng đó. Mà ông nói sau này làm xét được cái chuyện lạ nữa. Thiệt sao mà tôi xài như Mỹ, ký tên là hãng trả tiền. Xét hết, dưới tôi có 5 ông cục ra đó, 5 ông mày bán. Tôi quản lý.
Chứ không đâu có ngờ được, mình là một người tốt, không có tham gia cái gì, không có đi đâu hết. Mà có thể bán được hàng. Mà cái chuyện bán hàng còn lạ nữa. Tôi là ông mới vô làm có mấy tháng à, bên Mỹ làm sao mà gỡ đi sang phía dông qua cái chuyện kiểm thật. Cái thằng kia nó có, tôi cũng đại lý hiểu đó, mà nó cũng đại lý hiểu đó. Mà nó không biết nói chuyện như ông chủ, nó chỉ tới nó liền cũng phải sang phía dông. Ông thử ra, cái này tốt quá. Rồi bữa đó tôi tới rồi, ông nói cái hiệu này tốt lắm, tôi nói hiệu này tôi gỡ cho anh rồi bán giá rồi. Vậy yeah, đồ của anh tốt lắm. Mà mình đâu có đưa ông thử rồi. Nhưng mà kỳ này nhất định mua của anh á, không mua thằng khác á. Nếu tôi thấy nói chuyện với anh đàng hoàng và đạo đức, tôi mua của anh. Nếu mua 17.000 nữa anh thì cứu một á. Mà tôi làm đâu có mệt á. Đi chơi tôi không có làm gì á. Làm bán được hàng. Từ đó tôi uy tín đó lên.
Hỏi cái chuyện lạ kỳ là hỏi ông Tư để đi làm với tôi. Mà trong lúc đó tôi chưa xuất hồn, chưa biết được gì là trên tin nào. Thấy không? Tôi nói ông nói ca liệt là. Nhưng mà thiệt ông có giúp mình. Không giúp làm sao có chuyện kỳ lạ thành công. Mà hãng đó nó chỉ có 3 tháng thôi. Nó chỉ có cái việc riêng có 3 tháng. Trong 3 tháng này mà buôn bán không được là đóng cửa. Và tôi có con tháng mấy này tôi bán 17.000 thành đó. Tự nhiên nó. Nó tiến hạn rồi. Tất cả những cái gì được khai thác cái đó. Mấy cái sự lớn ở bên Mỹ này rồi biết cần. Thì hết được khai. Hết được cả thành gì cho nó. Cho mình làm mình không có kế công. Rồi sau này thì mấy thằng mà đứng tên. Tôi làm tôi bán rồi tôi phải lấy tiền đi nhậu đi. Lấy con đi xin quê họ mà lấy đi nhậu đi. Có người nói rồi mày cho tên ta để tên mày. Ta không uống rượu. Ta chỉ ăn cơm mà. Ăn cơm thì lương tôi sản quá hết. Ta làm suy nghĩ nhầm suy xá rồi. Chúng ta đi làm có 3.000 mà cứ 7.500 được tiền. Còn cà phê 1.500 tiền xe hơn 1.500. Sản quá hết. Sản hết. Thì thôi tôi không cần cái hoa hậu. Cho mấy người kia. Sau này thì hãng nó phát giác nó sai. Thầm mỹ quá. Mày mà tiếp tục lấy tiền con lương là chắc đầu. Dữ vậy á. Sao cái thằng đó không dám lấy nữa. Tôi nói không phải cái này tôi cho nó. Cho không phải nó đấy. Nó cũng không được. Cái luật của anh không được. Tiền của anh làm thì anh phải làm. Sát thâu vô 5 triệu đồng. Sẽ xài hết.
5 triệu là Việt Nam
rồi. Tôi trả cho lúc trả tiền của anh có 30.000.
Chuyện quạt, tệ lắm cũng 500 ngàn, sai đó thì bà ta mà ăn bún thịt nướng chả giò mà đâu có xài gì đâu mà, tôi để ăn cháy.
Mới đi làm phước lắm, làm phước mà mấy chị cô mà, mình đi ăn restaurant, cũng đi làm rồi có chữa, tới ngày sinh con có tiền.
Tôi cho 30.000 một người. Người nào mà để nó chữa quan cũng được tới đây tôi cho. Vì con nít là quan trọng. Đó, tới được cho tiền mà tôi cho xe chở đi nhà báo xanh không sao. Sao ở đồng không đám là mèo mỡ nhiều lắm.
Chê cái gì này bà chạy nhà báo xanh không? Chở dùm người ta mèo. Chở ta về bắt shopper lo hết gì đó. Bởi vì nó rảnh tôi ngồi cái lô đó có đi đâu. mà tôi cho overtime á thì số bên tôi mướn 60 ngàn tháng á. Mày phải đi làm, mày phải đi làm cái này làm phước nè, chở về nhà đàng hoàng á, tôi mới xét cho người ta, cho mẹ con người ta sẽ mua sữa được cho con gái đàng hoàng, lâu lâu tới thăm đi, có gì cần được tao đưa tiền mà đi. Thằng đây tôi vô tới trại điện mạng ở Phi Lục Tân, cửa nít nhỏ nhỏ không thấy gì nữa. Thằng giấy khai sinh con. Thì đưa giấy khai sinh là bà sinh giá và nha, dạ. Cái gì này á.
Chỉ mua một thùng đồ đầy đủ hết, nghĩa là mùng đồ,
đồ theo nhà giàu mà. Xà bông, sữa riêng, trại điện mạng. Thế nhiều đứa nó nhận rồi nó khóc. Nói ông nội của con, chưa đó, con khi gì được làm gì đâu. Em thắm lo con cũng như đứa bé giàu sang.
À, con sẽ ẩm con ra chụp với bà nhà giàu.
À, phải làm con nuôi để bà hỗ trợ bà sinh hoạt thăm. Cho nên nhiều cái bắt mấy đưa giới thiệu mấy bạn nhà giàu vô thăm, không biết là đến nước Việt Nam hạnh phúc lắm. Đứa nào tới đây để con rồi lấy cái khai sinh đưa cho ông Tám là con. Tôi nói chiến cái gì đó. Mấy bà lo hết. Mà bà được cái đó bà mừng vậy đó. Cái nên cái gì mình phải dấn thân vô mình làm mình mới thấy rõ. Còn nói dốc nói dấn thân mà không làm không có được. Dấn thân đó kêu mình dấn thân làm trạng nó như vậy. Cái trại 2000 người đói khổ mình phải lo. Cả thành phố mà Manila không có dầu lửa mà tôi có thể đem dầu lửa vô trại. Lúc đó là nghiêm trọng, khan dầu lửa mà tôi có cách đem dầu lửa vô trại để nấu cơm. Thét rồi liên tục có bắt gạo nó không ăn, mà ăn gạo tắt. Nhà máy gạo nó quen tôi, tới chăm cưới tôi. Tôi nói bây giờ tôi hỏi cái gì, tôi muốn donate cho tiền nạn. Tôi nói ông bán gạo thì ông chở gạo, mà ông chở bánh, ông sản xuất đường.
Giải, thì ông chở giải vô cho tôi. Em 100 kg giải, phát.
Bà con mấy số tiền bẩn. Cho nên các xưởng đều trâu tới hết đâu mà.
Dạ.
Vui lắm.
Tôi đi trại tị nạn, giảng thì lắm. Mỗi vừa tu hành thì mình giảng sơ sơ cũng không đạt được. Nói nhiều rồi, mệt như là người. Về lá cả người. Thì lớn tuổi mà. Vì này bà sơ cũng muốn mời tôi xuống giảng. Dạ. Lâu lâu xuống giảng đỡ quá. Chứ cũng được. Lắng cái nhiệm vụ trị bệnh trong mỗi ngày, mỗi tình diện. Rồi mình đi bỏ bệnh nhân rồi. Rồi là sao? Để không trải, để không trực. Dạ, tôi đã được đi. Cái gì mà đích thân phải làm được việc. Chứ không có đích thân chơi với dốc để làm được cái việc. Thế sao là quan. Mình còn khoe khoang làm tùm lum đấm năm ba mặt ra chỗ cúng vừa. Vì chị Mai ở San Jose cũng giúp cái trại đó nhiều lắm. Chị Mai bây giờ San Jose cũng sợ tiền cả trại, chỉ tính qua trại. Thì tôi nắm được cái đời sống bên Mỹ. Qua ngủ giường mấy cây củi đó là sao ngủ được. Ở hotel thì mặc gì. Nó có cái hai giấc hotel đó. Tôi đi là tôi đi xuống laboratory người ta đàn thọ. Laboratory nhà giàu Shine ông là supervise của salesman in head. Supervise tôi muốn một cái gì đó cũng mua liền. Salesman Shine chạy ra. Nó muốn tôi ngủ hai người ngủ hai phòng đây thì nó phải ngủ ở phòng mình. Bà gạt tôi, mới có lời. Anh chỉ tôi mới... Nó cũng cho tôi cái lệnh, cũng cho tiền nạn. Mở tôi hai giấc. Tôi cũng bữa đó, tôi mở bữa. Tôi nấu mang giấc tới đuổi hết cỡ. Tôi đi ra quán. Còn số người tôi giải ra quán. Kiểm tạo.
lại từ điện điện mấy người lại dẫn vô là hai giấc một anh sáng sẽ có tâm số ba giờ là đó vô như là nhưng mà vô không được thì sáng giờ thì sáng tự vô nhà bởi vì ông giao tốc là giao tốc ông biết ông muốn cắt thì đi bà ông có gì này đi lên không thành thì làm khổ tôi cũng chạy lên sáng tâm trạng tôi là muốn mở thai rồi được hỏi ông đến chỗ đã mặc kiện tôi đã tốt nên được dẫn nó chạy. Nhưng tôi đi thanh chặt rồi, tôi có thể xuống thăm. Vừa rồi ta mặc quá, nó mới lọc kiếm. Chặt tôi đi xuống thăm. Còn lại đặt mặt bây giờ anh còn chưa còn xuống nếu mà thấy từ đêm từ năm giờ thì có thể đi được không được không khỏe rồi vui lại lại đi tôi là chỉ từ năm giờ đáng lẽ lương được cao mấy ông đó tôi nghĩ rằng là lương đã lương ông trời cũng đi trở lại rất nhiều hạng nhất là bác sĩ tâm linh là hạng nhất của mình. Nghe rồi thì giờ nó phải nhẹ nhàng tháo gỡ cái tháp gỡ đâu có thấy tập mà đâu có thấy tháo gỡ nó cái tâm cái điểm điểm cả cả khổ của người ta câu trời trong nội thức à cho người không có khả năng nó càng nói nó càng nghe nè con người có khả năng nói càng nghe. Sự mới chạy được sự việc đó
xin ba nhiêu mà nói là nó mất đấy
đi cho mà thầy chứ là có một thiền
chẳng tu mà chẳng có lương trí.
Hàng con cứ nói chồng con đi là tu ngoài mà cũng nói cái để chờ ông rì thai không tu được giờ bận quá.
Thầy chuyển điện này cho nhập tiền nhiều lắm. Tám cho tao giàu rồi tao tu. Nợ nó nhiều quá, tao tu tu triệu bạc. Cha nào mới trúng.
Cái này cho con hỏi câu hỏi. Con thấy cái sự thương yêu cũng như là quý mến và nhớ nhung của tất cả các bạn đạo với thầy đấy đã được tỏ rõ ràng lắm. Nhưng mà con mới nghe anh Louis hôm qua trong lúc làm cơm ngoài vườn, anh cũng đặt vấn đề, anh bảo là và con xin phép thầy cũng như các bạn đạo cái này là cũng là một cái vấn đề có thể là thực tế. Và anh ấy chính anh ấy nói là bảo là trong trường hợp mà sơ tán mà mất đi thì như thế nào, ai là cái người sẽ thay thế là thầy tám. Thì con nghĩ là sẵn các bạn đạo cũng nói về vấn đề mà tức là sự thương yêu đối với thầy như vậy đấy, thầy chỉ tránh được
thì con luôn luôn nhắc vậy thôi, nhưng cũng có người thay thế. Nhưng mà thì có người thay thế sự liên hệ nó có. Như tôi lên tôi nói chuyện ông Tư cũng vậy, càng kháng khích như ông Tư nhiều hơn.
Ai trong cái bàn đạo vô vi toàn thế giới con bị ai cũng lo như vậy, tại vì ai cũng thương hướng cái thầy hết. Mà chỉ có thầy nói cái tâm từ bi thì tất cả mọi sự anh em giận hờn đều là giải tỏa hết. Nhưng mà mai mốt không còn thầy nữa. Con biết ở...
Không còn thầy, còn mạnh nữa. Có người lên nói còn mạnh nữa, không lo.
Không còn thầy anh em, tiến quá rồi.
Cho nên bên Tây người ta tu 5 giờ chiều nay thiền, 5 giờ chiều mai. Mấy cô gái mấy cô gái đi làm việc công kiếm tiền làm phước á, năm giờ chiều ngày ngồi thiền đến năm giờ chiều mai. Ở đây tôi đi xăm này nó thi đứa nào anh biết gỡ gì ở lúc đi thi xăm cô.
là nhiều trước là đạo hộ mời chuyên nghe những cái gì tôi nói anh pháp đi không ai nói gì thì không nghe không một không được không nghe ai nói ngày đêm là tôi dễ thôi trong làm biến nhất một bầu hơn được 5 tiếng.
Thưa thầy, con xin hỏi nữa là trước khi con lên đây đó thì có anh bạn con điện thoại nhờ con hỏi thầy một câu hỏi nhưng mà con không biết thầy cho phép con có dùng không? Con có cho anh bạn con cuốn Thượng Đế Dẫn Chân Lý đó thì anh coi xong mà anh có thắc mắc như thế này là trong cuốn Thượng Đế Đức Kim Thân Cha có nói rằng con tám xuất hồn lên lên thượng giới mấy lần tự ý tiến gần Thượng Đế nhưng mà không được và sau đó thì Thượng Đế cho phép con tám mới có thể tiếng ngờ thực tế được. Ông bạn con muốn biết là ông ta có xác nhận được đó hay không?
Đúng. Bởi vì lần đầu tiên tôi lên thì tôi nhìn nàng ngồi vậy thôi. Bởi vì tôi cũng thắc mắc như anh, như bạn và duy vật mà hỏi anh ấy. Lên coi những người thực tế không làm gì. Mà ông Cao Minh Thịnh Sư, ông muốn nói thực tế không làm gì. Ông ngồi cũng chơi, ông làm. Tôi cũng nhìn nàng được rồi. Thì hồi đó là cái trình độ mình mới tới đó thôi mà được ngộ khi mình xuất ra thì cũng liên hệ rồi ở dưới này ở cũng quá một cái hình ổng trẻ đẹp cho không phải là trong riêng dưới thế gian và trong lúc tôi thấy thì nó trẻ đẹp thì ổng cơ minh ổng muốn xác nhận là ổng mặt tròn ngồi chơi đó ổng có biết gì đâu không có biết gì hết cơ minh là ổng cũng có cao vậy đó cơ minh là thầy của ổng được ổng không có làm gì ha. Rồi tới một ngày mà chắc kim xuống tới tìm tôi và ông cái tán đường ngọt của một tán ông xác nhận chính mình còn lập lập lại để tôi nói tôi không được tôi là thằng người ta tu sửa mình chứ tôi không có nhận được lãnh mày mà xa nắng phong rồi là con tránh khỏi những thật tiêu con là thật à, có kêu kêu của tôi cũng xin xin bởi vì Phật là đối với cấp trên là thông thường không có nghĩa người thanh nhẹ thôi con ở thế gian ở trong Phật là quan trọng vì họ tìm thấy rồi họ đặt địa vị đi trong cái tinh thần lợi dụng mê tín và không có kiếm được tôi cũng chấp nhận được. Thành ra ngài mới ban cho một cái ấn là vô gặp bất cứ lúc nào có ban ngài ban con một cái ấn muốn vô thông cha bất cứ lúc nào khỏi cần trình ai hết trực tiếp vô gặp vậy đó thì cái đó có thông ấn thì tôi cũng có nói rằng có vô gặp cha cũng chả làm gì chỉ cần tu để đánh phước và thấy rõ cái hạnh hy sinh của cha còn quý hơn thì vô gặp chứ các cha đâu có giúp được cái gì mày mới là giúp được cái mày mới là hiện tướng của cha mày mới là những cha tôi của nó tôi không cần hả tôi cần làm sao phải tự tu phải đóng góp nhiều và phải trưởng thành để hiểu tôi nhiều và hiểu chính mình nhiều. Mục đích của tôi trong nhiều.
Nên tôi thấy tôi nghiên cứu rất nhiều. Ông lên bà xuống phép tắt đúng thứ. Có nghĩa là ở miền Trung là nhiều nhất. Đầm bắn. Rất nhiều. Tôi cũng nghiên cứu. Nhưng mà rốt ráo tôi khi tu cái này thấy con người tôi dễ đạt được sự tinh tấn. Hạnh nhất là bản tánh nó sẽ thay đổi nếu mà cố gắng làm đều đều hàng ngày. Nó phải như vậy. Rồi cái tình dục cũng lần lần nó tự giảm. Và nó đổi qua một chỗ dục quý bao hơn, sang suốt hơn. Dục tới đâu thì dục tới đâu. Nó không phải diệt hẳn cái sự dục nhưng mà từng tiến qua của dục nó thay đổi sao sự nghiệp Còn nếu chúng ta tu không thay đổi, làm sao chúng ta minh tâm chúng ta? Thực hành mà không thay đổi thì thực hành làm gì? Cố gắng thực hành sẽ thay đổi. Tôi nói thiệt là hồi trước tôi viết một cái thơ là rất khó khăn, viết không nổi, hút thuốc uống bia rồi mà làm sao chứ? Cái thể xác này, đừng nói cái phần hồn thay đổi luôn luôn sáng suốt, nhưng cái thể xác này chậm trễ không làm được. Mà nhờ cái pháp này làm cho cái thể xác ứng dụng theo ý kiến của phần hồn sáng suốt giáng sinh trên thế gian, thì phải làm cho nó thanh nhẹ nó mới làm việc được. Cho nên từ ngày mà tôi thiền tới tháng thứ bảy thì từ buổi trưa tôi đang ngồi nó nổ đùng 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 giống như là lưu đạn nổ năm nay, con người tôi bừng nhẹ lên. Nó ra mới còn thơ, con nhỏ lớn nó có biết làm thơ, chữ Việt Nam viết một cái thơ Việt Nam viết không nổi mà sao làm thơ. Nó ra cái tô lục, tô lục chú hầm tựa cảnh nghe năm biết chữ gì khoái quá. Tô lục chú hầm tựa cảnh nghe điểm bùi chúa ngọt lầm sao xuyên sơn tinh thủy tú lung phiên hiện. Hà thủy đục trăm khắp các miền, thở vẽ hồn thơ gieo ý nguyện, theo khôn không theo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thấu được. Tô điểm sơn hà thở theo xây. Tại sao có cái này được? Đặt đi đặt lại, đặt đi đặt lại, rất hay. Không tiền đi xuống ông Tư, đi bộ đi, đem xuống cạnh Tư coi. Ông Tư đi, dẫn xuống ông Cao Minh Thiền Sư, dẫn tới ông Cao Minh Thiền Sư. Thì ông Cao Minh Thiền Sư nói nó ngộ rồi, thầy đấy. Thì con ráng theo thầy Tư, họ nói. Tôi mới đưa mấy câu thơ này. Hôm qua thì không ra vậy, mà nào giờ con đâu có biết là. Con Minh Thiền Sư ráng theo thầy Tư. Hồi đó tôi mới tu được 6-7 tháng. Thì thấy ông Tư, ông rất mừng. Những lời ông nói là được. Rồi về nó cố gắng càng ngày càng sáng suốt. Mà vui lại thấy được cái bản mặt chân của mình trẻ đẹp, mừng. Thế nên cả ngày cứ ngồi ghế salon dùng dòm về là thấy mình rồi. Tài quá, Tư quá, thương quá. Rồi cái tương khi tôi muốn ôm ông Tư là ngồi tôi làm gì? Mà sợ mấy này nó thấy nó đưa vô chỗ bán. Ngồi chân mình vậy đó. Cho nên cái cảnh sung sướng lăn lăn trong nội tâm. Tiền của thế gian không được. Bạn thực hành, cái thực hành tới quên ăn quên uống, sung sướng. Ngồi trong một góc của cái gác. Lo tung. Bạn bè tới, chơi mày. Tối nay có mấy con ngon lắm, đi nhảy mày. Nó không trả lời. Đá đứt cái bụt nó đi. Quả ăn con đi muối. Mày thấy không? Diễn gì phải ăn con đi muối. Bộ tụi tao chết hết rồi tụi tao không tiền cho mày xài nó. Mày ăn con đi muối. Rồi nó đem với những là bột trân châu rồi đem với thằng mày khùng. Rồi mày uống bột trân châu cho nó định thần. Đâu có biết mình đâu. Nhưng mà mấy thằng chữ tôi khùng. Bây giờ mấy thằng nó đang ở tù. Giải phóng được bắt bỏ tù. Đó là một sư của Đại Cơ Đồng. Sau này tôi tha, tôi có khuyên nó, tôi nói mày nói mày là ma quỷ, mày đừng nói chuyện với tao. Tao là có Chúa đàng hoàng Cơ Đốc. Rồi sau giải phóng rồi nó tao sắp đi rồi mày phải tới tao để tao độ cho mày, chứ mày nói chuyện độ tao. Nó không chịu nghe. Bây giờ anh đi bắt giam ở Sài Gòn. Nó quất thịt ngoại quất luôn. Anh mới làm gì? Tội xe dài. Cho nên cái hành trì mình thấy mình sống liên đới với chư thiên chư Phật. Không nên các bạn không nên thấy là các bạn đang sống ở thiên đường. Tu thì vô vi luôn luôn các bạn đang sống. Tuy rằng chưa gặp mặt nhưng mà luôn miễn hỗ trợ tuyệt đối. Quan Thế Âm hỗ trợ tuyệt đối cho những người hành thiền. Trong thời buổi này. Phải nhớ vậy. Cho nên khi chúng ta niệm, có niệm tới danh ngài, thấy rõ chưa? Giang thiền Không phải là tôi bỉnh các bạn tới đó mà tôi mang tôi ăn. Ai mua bạn chứ đó. Vì tôi là người đã được rồi. Tự cứu khổ ban vui với mình. Thực hành để đi tới được. Không còn thì giờ chờ đợi nữa. Thể xác hữu hạn. Tất cả những gì của bạn đều là hữu hạn khi bạn gian sửa. Rồi đây là hữu hạn. Giới hạn tất cả những cái tình dục giới hạn. Tham lam. Tất cả đều giới hạn. Những người tuổi trẻ muốn gặp nhau, muốn giao cấu rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc đều giới hạn. Không làm quá ai khác. Thấy không? Tất cả đều giới hạn. Chúng ta hiểu được rồi. Chúng ta thấy rõ biển là chánh. Phần hồn là chánh. Trù trì trong tiểu thiên địa. Chủ nhân ông của tiểu thiên địa này. Cho nên tôi vung bồi để trở về ngôi vị. Và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa biển sáng suốt. Rồi chúng ta mới lấy cái của sẵn có chúng ta đi về đến đó và để sống. Cho nên các bạn tu một lần để chứng tỏ. Nhưng phải tùy theo sự dày công của mọi người phải thực hiện. Tin chúng ta không phải là người thầy. Đừng nghĩ tôi là người thầy đấy. Tôi người từ trên xuống nhiều chiếc chuyển qua tới ngày nay. Rồi bây giờ tôi phải tăng lần để trở về chúng tôi. Thấy rõ như càng của thầy. Bây giờ các bạn tham lam, các bạn hỏi đủ thứ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó. Rốt cuộc thức chưa mở. Hỏi để làm gì? Hỏi để gây sự bẩn rộn cho chính mình. Mà thức các bạn mở rồi thì đâu cần hỏi ai. Dồn trên cám biết cả càng không vũ trụ. Dồn bàn tay bạn thấy cả những cái gì thượng đế đã sắp đặt cho bạn. Cuộc đời tại thế. Chu trình học hỏi có đầy đủ cái sự. Tại sao không thấy? Vì là tính. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh thì chúng ta thấy cái này. Mà không chịu làm muốn được. Làm sao con? Đã nói trình độ. Mua thêm trình độ không mua được. Bán trình độ không bán được. Vậy tự hành mới có trình độ.
Đi về cho ngủ không có lo. Để tôi ra tôi coi săn sóc mấy rồi đàn. Sáng là lên đề quay chạy cái là cái lái xe đi. Cái óc nó khác. Nhiều kiếp rồi. Học hỏi nhiều chuyện rồi. Thành nó có cái óc. Tìm tòi về máy móc. Về kinh kệ tu học. Vô chùa cũng vậy. Thích nghe. Những người bận áo trắng đứng cả cô, những các cô niệm kinh thích nghe lắm. Đứng nghe mũi cắn đầy chân cũng nghe. Tại sao? Họ hợp tác lên mà họ niệm kinh mà đồng một nhịp. Người nói nói chữ A, người kia cũng chữ A, A, A. Hay quá. Rồi họ nói đọc này kia cái nói du dương quá. Mình nghe. À, thế ra tổ chức đồng nhất hiểu. Rồi đi tìm tới ông lên bà xuống. Rồi mới coi. Những ông thầy bùa thầy phép. Coi hết đi tìm hết. Hồi còn nhỏ. Mà nghe cái kia mà. Ở miền Trung là có Trần Hưng Đạo. Văn Thánh hay gì đó xuống. Thắt cần cổ đó. Lê lưỡi ra. Rạch cái lưỡi dễ bùa xịt máu ra đó. Hay lắm à. Ở đó tôi có mặt hết. Mấy cái chỗ đó tôi có hết. Tôi đi tận nơi mà nhà cấm mà tôi chạy. Đi tận nơi. Rồi ông già ông nói thằng này nó quan quá. Bây giờ phải làm sao. Nhát đó. Cái chùa Tiêu Châu đó, mày biết cái cây bàn đó mà. 6-7 giờ là có con quỷ le lưỡi xuống á. Mày mà tới đó con lỷ nó le lưỡi nó liếm nó hút mày đi mất à. Đúng 6 giờ tôi đứng trước đó. Nên mày le lưỡi hút tao coi. Không có. Tôi chạy về tôi thấy mấy ông già nói láo. À, mấy ông già không có thật. Mà vô chùa người ta nói người ta. Chùa Quan Thánh mà. Vô tôi nhìn ông Quang Thánh cái hình to quá, tôi nói có người gì mà nó to quá như thế này. Tới lần tôi gõ, té là miếng cặt tâm. Không có chó gì hết. Thế là không có gì hết. Gõ đùng đùng không có gì hết. Rồi râu nhổ ra cũng có gì hết. Thành ra mấy ông từ mấy mau mà giữ chùa đó. Bữa nay ông cũng thấy râu, mai mặc râu không biết ở đâu. Vô ông thưa ông thầy giáo và ông thầy ông mượn cái chỗ chùa đó mà ông dạy người ta học chùa Phước Kiến đó. Mà sang thấy mặt râu, vô thưa học trò nào mà tìm ông ra, không biết thằng học trò nào dám vỗ ra nhổ râu ông Thánh. Bởi vì đồ giả không có sự thật. Tôi cái gì đâu không chịu xin, đồ giả nó không chịu. Tôi dám gan chết, tôi nghiên cứu sự thật, không sao.
Còn khi niệm Phật mà có tấm sạc là cái đó cái gì?
Đó tốt. Cái điện năng của mình cứ niệm đi. Niệm cho nó mở. Đây là cái sơn đình. Cái sơn đình sau này niệm Phật nó quân bình rồi nó mở, nó mất cái trán. Ngồi nhắm mắt niệm Phật mà thấy cảnh đẹp. Nhà ngựa nguyên nghi cảnh đẹp. Lúc đó cái tâm mình chỉ có biết nói đạo thôi.
Đẹp ngang
tiên xíu chứ mà. Mới. Sau này nó mở đều rồi nó sang. Cứ niệm, rảnh mình niệm không nên ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá phải niệm nhiều lắm á. Ăn vô là để độ. Mà mình không có niệm cái chấn động, không có điều hòa. Thì nó không có quân bình. Cái óc nghĩ bậy. Cho nên người ta hay ăn bậy, người ta ăn gia vị chừng nào, nhiều chừng nào là họ nói bậy nhiều chừng nào. Nói léo léo tùm thum tùm lum mà không biết chuyện gì tại ăn gia vị nhiều quá. Kích thích trong đó nói ra. Nói tùm lum mà không biết chuyện gì. Gạt lại hỏi ngược là cái gì không hiểu cái gì mà nói nghe dữ lắm mà không hiểu cái gì. Được khùng nó làm giấy động cái thần kinh. Nói bậy. Là ăn nhiều quá. Nhiều mùi vị quá. Rồi nó xung khắc với nhau. Nó phát ra cái ngôn ngữ không có hòa đồng.
Những cơ vô tâm đều cứu giúp chúng sanh thanh nhẹ vô cùng. Vui biệt là bao nhiêu từ đó thanh nhẹ mới thấy rõ giá trị của vị kiến. Vị kiến là thanh nhẹ, không bao giờ giấy bận, không bao giờ ô lại sự dơ dây trong tâm, lúc nào cũng giữ bằng thanh sạch thanh nhẹ để tiến hóa, sửa mình để tâm độ. Cảnh tự đẹp này làm sao quên làm, thương khung cảnh thứ này. Tự nhiên hổ nhiên thành ảnh trong sự đồng hồn của năm châu quy về mọi ngôi hoàn thụ bổn tán hoàn thụ ý bổn thấy rõ từ mỗi ngã ra rồi chúng ta tháo gỡ rồi chúng ta đi lại một mối chúng ta kể anh người ăn chay lôi kéo luộc điện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta thao gỡ ra mới thấy thực chất của chính mình. Chính ta là ánh sáng. Chính ta là ánh sáng. Chính ta là ánh sáng từ bi.